Thưa quý vị, cách nay hơn một thập niên, nhạc hiệu này từng mang lại niềm vui cho rất nhiều gia đình. Đó là thời khắc cơm tối xong xuôi, người ta đón xem phim tập Tây Du Ký, theo dõi chuyện yêu quái ma nữ nào đang chờ thầy trò Đường Tam Tạng trên con đường dịu vợi sang Tây Trúc Thỉnh Kinh, và Tề Thiên Đại Thánh sẽ tung ra những ngón thần thông nào ngoạn mục để bắt quỷ hàng ma. Nhưng ngày cuối năm, sắp tiễn con rắn Kỷ Tỵ đi, đón chú khỉ Bính Thân đến. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi tìm hiểu về chuyện một con khỉ từng là vua và đã là thánh, đã thành Phật. Thưa quý vị, đó là Mỹ Hầu Vương, là Tề Thiên Đại Thánh, là đấu chiến thắng Phật. Và cũng được biết đến qua những cái tên Tôn Ngộ Không, Tôn Hành Giả. Đó là nhân vật số 1 trong tác phẩm Tây Du Ký nổi tiếng của văn học Trung Quốc. Tây Du Ký kể chuyện đi thỉnh kinh của một vị sư đời Đường là Huyền Trang cùng ba đồ đệ là một con khỉ, Tôn Ngộ Không, một yêu quái nửa người, nửa heo, Trương Ngộ Năng và một thủy quái, Sa Ngộ Tỉnh. Quyển tiểu thuyết thần kỳ gồm 100 hồi, tác giả Ngô Thừa Ân sáng tác dựa trên một nhân vật có thật trong lịch sử. Đó là vị cao tăng Huyền Trang, sống vào thế kỷ thứ 7 đời Đường. Với lòng khao khát tìm học về đạo ngay tại nguồn gốc, Huyền Trang đã trốn lệnh vua, âm thầm một mình một ngựa vượt bao biên ải, qua bao sa mạc, sông pha bão tuyết để sang Ấn Độ. Sau 16 năm du hành tu học và đã đi gần 3 vạn cây số qua 123 nước, Huyền Trang trở về Trung Quốc mang theo 647 bộ kinh. Chỉ hơn một tháng sau khi đặt chân trở lại Trung Quốc, vị đại sư đã bắt tay ngay vào việc dịch kinh và miệt mài suốt 19 năm cho đến khi viên tịch. Viết về cuộc đời bậc cao tăng học giả này, Nguyễn Hiến Lê đã bày tỏ lòng khâm phục sâu xa.
Ta đã phục ốc khoa học của ông khi đọc những trang du ký, trong đó ông ghi chép rất đúng và rất tỉ mỉ từ địa thế, khí hậu tới dân tình, phong tục, các miền ông đi qua. Ta lại càng thán phục hơn nữa khi thấy ông tổ chức công cuộc dịch thuật rất có phương pháp, rất chu đáo. Tưởng như ngày nay, trong thời đại khoa học này cũng chưa chắc có cơ quan văn hóa làm hơn được. Sự nghiệp của ông đối với đạo Phật quan trọng hơn sự nghiệp của Chu Hy đối với đạo Khổng. Ông lại tặng dân tộc Trung Hoa 75 bộ sách gồm trên ngàn quyển, làm giàu cho Hoa ngữ được trên vạn tiếng, và lưu lại cho nhân loại vô số tài liệu rất quý về phong tục, khí hậu, sông núi, cỏ cây, di tích của những miền hoang vu, huyền bí ở Trung Bộ Á Châu, nhất là Ấn Độ. Những tài liệu mà các nhà thám hiểm phương Tây tới sau ông đều phải khen là rất đích xác, rất quý báu. Thử hỏi, trong lịch sử nhân loại có vị danh nhân thứ hai nào như ông không? Nhất là đọc xong tiểu sử của ông ta, mới thấy tấm gương của ông để lại cho ta soi không có một chút vết. Các vị nhân khác, trừ vài vị thánh, còn có thể có chỗ cho ta không phục. Còn ông thì suốt đời thanh đạm, can đảm, cần cù, hiếu học, lễ độ, khiêm tốn, trong sạch và hy sinh.
Vẫn theo Nguyễn Hiến Lê,
nội một việc dân tộc Trung Hoa thần kỳ hóa cuộc đi thỉnh kinh của ông, truyền miệng cho nhau sao chép lại thành một bộ tiểu thuyết, tức bộ Tây Du Ký, cũng là một cái vinh dự mà từ xưa đến nay chưa ai được nhận.
Xin mượn lời Wikipedia tóm tắt 100 chương hồi của bộ Tây Du Ký.
Những chương đầu thuật lại những kỳ công của Tôn Ngộ Không từ khi ra đời từ một hòn đá ở biển Hoa Đông, xưng vương ở Hoa Quả Sơn, tâm sư học đạo Đại Náo Thiên Cung, sau đó bị Phật Tổ Như Lai bắt nhốt vào trong núi Ngũ Hành 500 năm. Chuyện kể lại, Huyền Trang trở thành một nhà sư ra sao và được Hoàng đế nhà Đường gửi đi thỉnh kinh sau khi Hoàng đế thoát chết. Phần tiếp theo của câu chuyện kể về các hiểm nguy mà thầy trò Đường Tam Tạng phải đối đầu. Trong đó có nhiều yêu quái là đồ đệ của các vị tiên, Phật. Một số yêu tình muốn ăn thịt Huyền Trang, một số khác muốn cám dỗ họ bằng cách biến thành đàn bà đẹp. Tôn Ngộ Không phải sử dụng phép thuật và quan hệ của mình với thế giới yêu quái và tiên, Phật để đánh bại các kẻ thù nhiều mánh khóe như Ngưu Ma Vương hay Thiết Phiến Công Chúa. Cuối cùng khi đã đến cửa Phật, thầy cho họ lại phải đổi bát vàng của Hoàng đế Đường Thái Tông tặng để nhận được kinh thật. Đây cũng được tính là một khổ nạn cho bốn thầy trò. Khi qua sông Thông Thiên, Tam Tạng gặp lại lão rùa năm xưa chở ông qua sông. Khi đang chở Tam Tạng đi qua giữa sông, lão rùa hỏi Tam Tạng rằng ông có hỏi Phật Tổ giúp lão rằng bao giờ lão tu đắc chính quả hay không? Vì Tam Tạng quên hỏi nên bị lão rùa hất cả bốn thầy trò lẫn kinh văn xuống sông. Kinh văn bị ướt, sau khi phơi khô, một số đã bị rách. Vì vậy kinh đến trung thổ không được toàn vẹn.
Trong 100 chương hồi của quyển tiểu thuyết thần kỳ này, đầy dẫy những bậc tiên Phật thánh thần cùng yêu tinh ma quái. Ngô Thừa Ân đưa Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, Tôn giả Tu Bồ Đề, v.v. của Phật giáo vào đứng cạnh những Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Thượng Lão Quân, Long Vương, v.v. của tín ngưỡng dân gian. Nhưng đằng sau những màn đấu phép, những mưu ma trước quỷ, những phép thần thông biến hóa, hớp hồn người đọc, Ngô Thừa Ân đã gửi gắm rất nhiều tư tưởng thâm sâu triết lý vi diệu của Phật giáo. Cuộc hành trình gian nan đi thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng và con ngựa trắng là tượng trưng cho con đường tu tập, giải thoát khỏi mọi nỗi đau trần thế. Chúng tôi đã nhờ Thượng tọa Thích Viên Trí, giảng viên các học viện Phật giáo tại Sài Gòn và Huế, giải thích thêm bên cạnh những nhận định của các hòa thượng Thích Chân Thiện, Thích Thiện Siêu mà chúng tôi ghi nhận được. Thượng tọa Viên Trí nói về hai cách nhìn hệ thống tư tưởng của Ngô Thừa Ân trong bộ Tây Du Ký.
Thưa đoàn đi thỉnh kinh đó có 5 thầy trò. Theo các nhà nghiên cứu thì người ta hiểu rằng đó là 5 khía cạnh hay là 5 yếu tố của một con người trên con đường tu tập để thoát khỏi khổ đau sinh tử. Hòa thượng Chân Thiện đó thì nói nếu mà hiểu mỗi người là một biểu tượng riêng rẽ thì mình không hiểu được toàn mạch tư tưởng nhất quán của tác giả Ngô Thừa Ân. Còn Hòa thượng Thiện Siêu đó thì nói mỗi người trong chúng ta là một đoàn Tây Du đi thỉnh kinh. Vậy thì xin Thượng tọa giải thích thêm về cái điểm này ạ.
Dạ, chúng tôi xin trình bày hai quan điểm như chúng tôi đã học và đã biết. Thứ nhất là quan điểm thì vừa đề cập là cái cuốn sách của Hòa thượng Chân Thiện bàn luận về cái tiểu thuyết Tây Du Ký, thì theo quan điểm của ngài á thì cái đoàn người này gồm có 5 vị: Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Bạc Giới tức là Trư Ngộ Năng, và Sa Tăng là Ngộ Tịnh và cũng Bạch Mã. Thì mỗi vị như vậy có một cái biểu tượng, mà 5 vị này chính là đóng một con người mà thôi. Thì Hòa thượng giải thích thế này: ngài Đường Huyền Trang là biểu trưng cho cái ý chí, cho cái ước nguyện, cái lý tưởng tu tập, cái ước nguyện của con người. Tôn Ngộ Không là biểu tượng cho trí tuệ. Bát Giới là biểu tượng cho giới uẩn, là phải giữ giới mới có thể đi đến cái đường giải thoát, 8 giới căn bản của một người xuất gia. Còn Sa Ngộ Tịnh tức là Sa Tăng là biểu tượng cho thiền định, bởi vì vai trò của Sa Tăng là luôn luôn trầm tĩnh, luôn luôn điềm đạm và luôn luôn đi theo. Vì vậy mà Sa Tăng là biểu ngữ cho cái thiền định. Còn Tiểu Long Mã là một cái nhân vật âm thầm như là một cái năng lực để hỗ trợ bốn cái vị kia để đi đến mục đích là giải thoát, xem như là một cái động lực về kiên trì tinh tấn. Nhưng mà có một cách giải thích thứ hai, không đề cập đến con ngựa nhưng họ đề cập đến bốn nhân vật. Thì ngài Tam Tạng là biểu trưng cho cái tạng, cái thức thứ 8 gọi là A Lại Gia Thức. Và cái thức này là chứa đựng tất cả những cái hạt giống về thiện ác, không thiện không ác, cả gì trong đó giữ cả. Bạc Giới là đại diện cho 5 cái thức đầu gọi là tiền ngũ thức, đó là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Và 5 cái thức này thì khi mà nó tiếp xúc với 5 trần đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc thì lập tức nó tác động. Mà nếu không làm chủ được thì chúng ta sẽ rất là khổ đau. Giống như người thì tham lam sân hận rồi nhiều thứ thì do 5 cái thứ này mà nó tạo ra. Còn Tề Thiên biểu trưng cho thức thứ 6 đó là ý thức, và cái ý thức này là cái vô cùng quan trọng, nó quyết định mọi thứ. Còn Sa Tăng là biểu trưng cho cái thức thứ 7 và là thức Mạt Na, là cái thức chấp thủ, chấp cái đó là của mình, tất cả cái gì cũng là mình. Đây là cái giải thích thứ 2 thưa chị. Ngoài cái cách giải thích của Thượng Chân Thiền thì có một giác thứ hai là liên hệ đến trí thức học.
Ở đây, chúng ta đặc biệt chú trọng đến nhân vật Tôn Ngộ Không, tượng trưng cho lý trí. Lý trí luôn luôn phải đi trước để dẫn dắt hành động.
Thưa Tôn Ngộ Không hay là Tôn Hành Giả, dường như đó là hai cái pháp danh mà nhân vật con khỉ này được Ngài Tu Bồ Đề hay là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đặt cho. Hai cái pháp danh đó nó có cái ý nghĩa gì, thưa thầy?
Dạ. Ngộ Không đây là nói về một cái trí tuệ mà đã hiểu được tất cả các pháp là nó không có ngã, tức là vô ngã, là không.
Ngộ là hiểu được hả thầy?
Dạ, ngộ là hiểu được, là liệu trí được, cái thật tướng của các pháp là không.
Dạ.
Chữ tôn đây, theo chúng tôi có thể lấy từ cái biệt hiệu tôn giả của Tu Bồ Đề, người mà Mỹ Hầu Vương, tức là Tôn Ngộ Không đến học đạo. Ý nghĩa tôn ngộ không á, là cái ý nghĩa biểu tượng về trí tuệ đã hiểu được cái thực tính của các pháp. Tất cả các pháp là duyên sinh, là vô ngã. Đây là cái tinh hoa của giáo lý đạo Phật. Còn cái tên thứ hai, tôn hành giả, như chỉ biết rằng là trong đạo Phật á, thì có quan niệm trí tuệ á, là cái yếu tố quyết định trong vấn đề hạnh phúc hay khổ đau của mình, sinh tử hay niết bàn của mình. Tuy nhiên trí tuệ thì nó là cái mặt đồng, cho nên cần phải có hành trì về thiền định. Mà nhờ cái hành trì thiền định thì cái trí tuệ nó mới có cái độ lắng sâu và nó mới phát được cái sức mạnh của nó. Cho nên chữ hành giả đây á, là cái trí tuệ này cần phải được hành trì. Một người phải đưa vào hành trì thiền định á, thì cái trí tuệ đó nó mới phát sinh. Cho nên chữ hành giả này theo chúng tôi có nghĩa là như thế.
Tôn Ngộ Không có đôi mắt vàng rực.
Mỹ Hầu Vương đặc biệt có đôi mắt vàng sáng chói, chiếu suốt qua các cung trời làm Ngọc Hoàng rúng động kinh hoàng. Đôi mắt vàng ấy phân biệt rõ chính tà hư thật. Đôi mắt vàng ấy đã ràn rụa nước mắt trước cảnh đời vô thường, khổ đau đi tìm đường học đạo bất sanh bất diệt từ tôn giả Tu Bồ Đề tại một trú xứ xa xăm. Đôi mắt vàng ấy đã là linh hồn của cuộc hành trình thỉnh kinh, mà thiếu nó thì tức thời phái đoàn rơi vào ma nạn. Đôi mắt vàng ấy là gì nếu không phải là biểu tượng của trí tuệ bát nhã, của giáo lý trí tuệ bát nhã của Phật giáo? Như giáo lý Phật giáo đã dựng đứng dậy những gì bị quăng ngã xuống, mở ra những gì bị che kín. Đôi mắt vàng của Mỹ Hầu Vương đã thấy và đã làm cho chúng ta thấy cái sự thật mộng mị, bất toàn, hư dối từ âm phủ đến thiên cung.
Riêng về tôn hành giả có những cái chi tiết rất là đặc biệt, không hiểu có liên quan gì đến tư tưởng, triết lý trong đạo Phật hay không. Thí dụ như Tề Thiên có một cái đôi mắt rất sáng, một cái đôi mắt rất là đặc biệt, người ta bảo là nhìn thấy rõ và phân biệt được chính tà. Tề Thiên Đại Thánh có một cây thiết trượng đánh dẹp yêu quái rất là phi thường. Nhưng mà Tề Thiên Đại Thánh cũng bị một cái vòng kim cô siết chặt trên đầu. Mà mỗi khi Đường Tam Tạng có điều gì không hài lòng về Tề Thiên Đại Thánh thì chỉ cần niệm chú là Tề Thiên Đại Thánh sẽ bị đau đớn, rên siết, không thể chịu nổi và phải làm theo ý Đường Tăng. Thưa Thầy giải thích dùng những cái chi tiết nè.
Dạ. Thưa chị Ngô Thừa Ân, phải nói rằng là ông rất giỏi Phật học, ông nắm rất vững những cái triết học của Phật giáo, đặc biệt là về cái mặt trí tuệ. Bởi vì có hai cái truyền thống quan trọng trong đạo Phật, ba truyền thống, nhưng ở đây chúng tôi chỉ nói hai truyền thống, đó là truyền thống nguyên thủy và truyền thống phát triển. Dù là Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo bộ phái hay Phật giáo phát triển, thì cái tinh thần quan trọng và thống nhất giữa các cái bộ phái của Phật giáo đó là đều lấy nhân tố chính, một yếu tố chính để làm động lực tu tập, quyết định tu tập, đó là trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới có thể diệt được khổ đau, chỉ có trí tuệ mới có thể đi ra ngoài khỏi cái sinh tử luân hồi. Đó là cái vấn đề vô cùng quan trọng trong đạo Phật. Và trong Phật giáo phát triển đại thừa thì về sau này cái tinh thần này cũng được các vị Bồ Tát và chư tổ cùng triển khai thành cái trí tuệ gọi là trí tuệ bát nhã. Và chỉ có cái trí tuệ bát nhã này mới quyết định được ra khỏi sinh tử luân hồi mà thôi. Ngài Long Thọ ngài còn nói một câu thế này: niềm tin là lối vào biển giải thoát, nhưng mà trí tuệ là con thuyền đưa người qua biển giải thoát đó. Thì thấy cái vai trò của trí tuệ nó quan trọng như vậy. Vì vậy mà sau này Đại học Vận Hành mới lấy cái từ gọi là duy tuệ thì nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Do vậy cái nhân vật Tề Thiên ở đây là biểu tượng cho trí tuệ. Trong cái đoàn đi thỉnh kinh này, nếu không có Tề Thiên, nghĩa là không có trí tuệ, thì cái đoàn đi thỉnh kinh này sẽ mất phương hướng liền. Và hoàn toàn bị động liền. Và không biết đi về đâu. Cho nên trong cái cuộc sống tu tập của người Phật tử, hay nói chung trong cuộc đời của chúng ta, mọi người, mà nếu thiếu trí tuệ thì lập tức chỉ biết rằng là sẽ mất phương hướng. Và chúng ta thường bị những cái dục vọng nó cám dỗ, bị những cái thứ mà nó không tốt, nó làm cho tâm chúng ta bị ô nhiễm. Tất cả những cái đó là do bị thiếu trí tuệ. Cái vai trò của Tề Thiên, tức là vai trò Tôn Ngộ Không trong đoàn kinh này, đó là biểu trưng cho trí tuệ. Và dù là Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo bộ phái hay Phật giáo đại thừa thì đều coi cái vai trò của trí tuệ là vai trò quyết định trong vấn đề sinh tử luân hồi, vấn đề giải thoát, giác ngộ, vấn đề khổ đau hay hạnh phúc. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, cái trí tuệ nó cực kỳ quan trọng như vậy Và cái trí tuệ này nó có một cái sức mạnh quyết định mọi thứ, cho nên Tề Thiên có một cái thiết bản khi mà sử dụng nó làm cho lóng trời lở đất. Khi trí tuệ mà làm chủ trong cuộc sống thì những cái quyết định của trí tuệ nó sẽ làm cho cái con người chúng ta thay đổi một cách khủng khiếp. Mà sức mạnh của trí tuệ ở đây như là cái thiết bản thứ 9. Và khi có trí tuệ là cuộc sống của chúng ta nó có những cái quyết định rất ư là quan trọng và có thể nói là đưa chúng ta đến những cái thành tựu vô cùng quan trọng.
Yeah.
Cái thiết bản tức là sức mạnh của trí tuệ.
Yeah.
Trí tuệ là đồng. Vì thảo đồng cho nên á, nó mang cái thân con khỉ. Con khỉ nó rất đồng chị nó.
Yeah.
À, Ngô Thừa Ân dùng cái thân hình con khỉ để biểu tượng cho trí tuệ và nó rất đồng. Trí tuệ là đồng cho nên cần phải thuần hóa, cần phải nuôi dưỡng bằng định và giới. Cho nên đối với hành giả đấy là cái trí tuệ này cần phải được hành trì bằng định và giới. Và định và giới này á, là được xem như là cái vòng kim cô để mà trị cái sự thảo động của tuệ. Nếu không người mà có tuệ mà thiếu cái định và giới là chỉ biết rất nóng. Và những người mà có tuệ là chỉ biết rất nóng. Mà nếu thiếu thiền định là khó mà tham đạt được. Cho nên cái vòng kim cô này nó được hưởng như là cái định cái cái để mà cột chặt cái tuệ tâm thảo động.
Dạ vâng. Có một chi tiết trong Tây Du Ký mà hầu như ai cũng thấy thú vị là Tề Thiên Đại Thánh cao ngạo về tài đặng vân của mình và đã huynh hoang với Đức Phật Như Lai. Khi tưởng là mình đã bay xa thăm thẳm rồi, bèn đái vào một chân núi để đánh dấu làm bằng. Nào ngờ vẫn chưa thoát khỏi lòng bàn tay Phật Tổ. Cái chi tiết Tề Thiên Đại Thánh bị núi Ngũ Hành Sơn, tức là năm ngón tay của Đức Như Lai lật lại, đè xuống suốt 500 năm. Cái chi tiết đó nó có ý nghĩa gì thầy?
Dạ, thưa chị, mình vừa đề cập là cái trí tuệ mà chưa được cái thuần hóa, mà chưa được giới và định nó chế ngữ á, thì nó sẽ thảo động và nó sẽ rất ư là không có định tâm. Khi cái trí tuệ mà chưa được thuần hóa bằng giới định, cho nên á, Tổ Ngộ Không đã làm cái chuyện là náo loạn cả thiên đình. Mà vì sao như vậy? Vì Tổ Ngộ Không thấy được những cái giả dối, thấy cái mặt thật của cuộc đời. Đặc biệt là năm cái núi Ngũ Hành là biểu tượng cho năm uẩn trong con người của mình. Mà năm uẩn này là sắc uẩn, thọ tức là cảm giác,
yeah.
Tưởng tức là trí giác,
yeah.
Hành là ý chí và thức là nhận thức. Đó. Thì có cái trí tuệ thì thấy năm uẩn này là nó là giả, nó không thật. Cho nên là cái trí tuệ nó đánh phá, nó không chấp nhận và nó không chịu được cái sự vô ngã đó, nó không chịu được cái giả dối đó. Cho nên cái trí tuệ này nó đập phá, nó đại não. Và cuối cùng, cái trí tuệ này có được thuần hóa bởi cái sức mạnh của Đức Phật. Đức Phật là biểu tượng cho một con người toàn giác nhờ giới định tuệ. Đức Như Lai dùng cái thần thông ngày nhốt giữa cái người Ngũ Hành. Một thời gian đó là để cho tâm Ngộ Không, tức là cái trí tuệ, nó bình tĩnh lại, tỉnh táo lại và sâu sắc lại. Từ đó, ông mới có cái bi tâm, ông khởi lên cái tâm giải thoát. Và mà đã tròn đầy rồi, khi mà đã chín muồi rồi á, thì lúc đó cái vai trò hộ trì đường tăng đi thỉnh kinh thành tựu, thưa chị.
Chuyện Tề Thiên Đại Thánh bứt một cọng lông mà thổi cái thành một tôn hành giả khác đó thầy, cái đó nó có ý nghĩa tượng trưng về trong đạo Phật không?
Ngô Thừa Ấn á, ông muốn nói lên là Tôn Ngộ Không là có cái 72 phép thần thông, nhưng mà trong cái hiệu của thầy á, thì Ngô Thừa Ấn muốn nói rằng là cái sức mạnh của trí tuệ á, là khi mà có đó thì có thể là bây giờ chị thấy rằng á, mình ngồi đây, chị ở ngồi bên Úc, thầy đang ở Việt Nam, mà mình có thể nói chuyện với nhau đây, là cái thành tựu này do trí tuệ mà ra, phải không chị ạ?
À.
Yeah. Và đây là sức mạnh của Tôn Ngộ Không. Nghĩa là gì? Khi mà cái trí tuệ này là trong đây, thì nó có thể làm đến tất cả mọi thứ. Con người có thể lên cung tăng, con người xuống dưới đáy biển, con người có thể tạo một chiếc máy bay hàng ngàn tấn bay trên bầu trời như vậy. Và yeah. Tất cả đây là thành quả của trí tuệ yeah. Con người. Và đây chính là sức mạnh của Tôn Ngộ Không. Sức mạnh biến hóa 72 phép của Tôn Ngộ Không.
Yeah.
Mà nói khác đi, đây là sức mạnh của trí tuệ.
Thành ra cái mà gọi là thiên biến vạn hóa của Tôn Ngộ Không ngày xưa, tức là những cái gì mà mình có thể thấy biểu hiện trong những cái thành tựu khoa học ngày nay mà yeah. Người ta trở thành có mặt ở mọi nơi.
Yeah. Thành tựu của nhân loại ngày đấy chính là thành tựu của trí tuệ. Và mỗi con người chúng ta đều có cái đó. Làm thế nào để cho cái trí tuệ này nó được hiện bày, đúng không nào? Nó
yeah.
Tròn đầy, nó được thuần hóa. Thì khi mà mỗi người mà có cái trí tuệ này thì chỉ biết giống như là mình có một cái phép thần thông, muốn gì là được này.
Cuối cùng chúng tôi hỏi Thượng Tọa Viên Trí, chi tiết nào trong Tây Du Ký mà Thượng Tọa thấy tâm đắc nhất?
Trong cuộc sống hàng ngày này, thầy thấy có Tề Thiên trong cái cuộc sống của thầy. Thầy thấy Trư Bậc Giới trong cuộc sống của thầy. thầy thấy là sa tăng trong cuộc thầy của thầy, và thầy thấy được đường tam tạng trong cuộc sống của thầy. Lúc nào mà cái lòng tham của thầy, lúc nào cái sân của thầy, lúc nào cái si của thầy, lúc nào cái buồn, cái ưa ăn ưa ngủ của thầy nó khởi lên, lúc đó thầy biết rằng là căn của thầy nó không còn được làm chủ. Nói khác đi, lúc đó là cái tâm lý của chư bậc giới đang có mặt trong thầy.
Yeah.
Khi nào mà thầy có những quyết định rất ư là trí tuệ và rất ư là đúng đắn, mà có tâm từ, có tâm bi, lúc đó thầy biết tề thiên nó có mặt trong thầy. Và lúc nào mà thầy thấy cái tâm thầy cứ hướng đến giải thoát luôn đó, thầy có cái hoài bão đến Phật pháp, lúc đó thầy biết tam tạng đang ở với thầy.
Yeah.
Và chỉ biết rằng là cái câu chuyện Tây Du Ký này bây giờ là thầy hằng ngày thầy xem như thầy đang đi thỉnh kinh với một cái đoàn Tây Du Ký của thầy. Cho nên thầy tâm đắc cả câu chuyện, chứ không phải tâm đắc một đối tượng đó, thưa chị.
Thưa quý vị, vừa rồi là một vài ý kiến của Thượng tọa Thích Viên Trí, giảng viên các học viện Phật giáo tại Sài Gòn và Huế, về nhân vật Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây Du Ký. Xin kết thúc bài về Tôn Ngộ Không qua lăng kính Phật giáo bằng nhận xét của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu.
Hầu như suốt thời gian theo dõi cuộc hành trình thỉnh kinh, chúng ta đã bị cuốn hút bởi cái nhìn chính xác và bởi thái độ tự chủ trước các hiểm nạn và trước mọi cám dỗ của tôn hành giả. Mỗi cái nhìn, mỗi bước đi của hành giả như vang lọng lời kinh Bát Nhã.
Bồ Đề Tát Đoả Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố, tâm vô khoái ngại, vô khoái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Vì không có sở đắc, khi một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ Bát Nhã Ba La Mật thì tâm không chướng ngại. Vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi vọng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt niết bàn tuyệt đối.